là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Cảm ơn quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình phát thanh sáng nay, sau phần tin là câu chuyện truyền thanh, tình chị em sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn những lợi ích khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình. Phần cuối chương trình là chuyên mục Tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Chiều ngày 20 tháng 8, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Yên Bái về kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị 8 tháng năm 2021, phương hướng nhiệm vụ những tháng cuối năm và cả nhiệm kỳ 2020-2025. Dự buổi làm việc có đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh Yên Bái. Đồng chí Tạ Văn Long, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở ban ngành có liên quan của tỉnh. 8 tháng năm 2021 trong điều kiện phải đối mặt với nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19 đã tác động, ảnh hưởng lớn đến mọi mặt đời sống xã hội. Song với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ chính quyền thành phố Yên Bái đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thành phố Yên Bái, đã thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi phát triển kinh tế xã hội, đạt nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Bộ mặt đô thị tiếp tục có nhiều đổi mới, văn hóa xã hội chuyển biến tích cực, đời sống vật chất tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được tăng cường. Thành phố Yên Bái duy trì và giữ vững vị trí dẫn đầu về chỉ số cải cách hành chính, đứng thứ nhất về chỉ số năng lực cạnh tranh, đặc biệt đã lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện chương trình hành động số 18 của tỉnh ủy, thành phố Yên Bái đã triển khai thực hiện với phương châm năm rõ, rõ người, rõ việc, rõ phương pháp, rõ kết quả, rõ trách nhiệm và thời gian thực hiện. Trên cơ sở 33 chỉ tiêu chính của tỉnh giao, thành phố đã cụ thể hóa thành 59 chỉ tiêu cơ bản về phát triển kinh tế xã hội. Đến hết 8 tháng năm 2021, thành phố đã hoàn thành 10 chỉ tiêu, trong đó nhiều chỉ tiêu đạt so với kế hoạch. Tại buổi làm việc, đại diện các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và các thành viên đoàn công tác, các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy đã phát biểu làm rõ những nội dung còn tồn tại vướng mắc, tập trung tháo gỡ khó khăn để thành phố tập trung thực hiện trong thời gian tới. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đỗ Đức Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa 15 tỉnh đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ thành phố đã đạt được trong thời gian qua. Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng chỉ rõ những hạn chế yếu kém mà thành phố Yên Bái cần quan tâm khắc phục trong thời gian tới. Đó là kết quả phát triển kinh tế xã hội chưa tương xứng với tiềm năng lợi thế, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội chưa đảm bảo tiến độ. Đến nay còn 12 trên 25 chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch năm. Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực như quy hoạch, đất đai, xây dựng, đô thị còn có mặt yếu kém. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế chưa có nhiều đột phá. Tình trạng đơn thư khiếu nại tố cáo kéo dài vượt cấp còn nhiều, chưa được giải quyết triệt để. Trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đề nghị Đảng bộ thành phố Yên Bái cần quán triệt, cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết số 23 của tỉnh ủy, hoàn thiện trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để tổ chức thực hiện đề án phát triển thành phố Yên Bái giai đoạn 2021-2030, trong đó cần nhận diện sâu sắc vai trò vị thế là đầu tàu, trung tâm của tỉnh, đô thị động lực của khu vực Tây Bắc. Thành phố cần tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh và phải coi đây là nhiệm vụ then chốt trong cả nhiệm kỳ. Đặc biệt phải khơi dậy mạnh mẽ ý chí khát vọng vươn lên trong cán bộ đảng viên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, cùng quyết tâm nỗ lực xây dựng thành phố Yên Bái trở thành đô thị loại 2. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng lưu ý, đối với lĩnh vực phát triển kinh tế nông nghiệp, thành phố Yên Bái phải định hướng lấy doanh nghiệp, hợp tác xã làm hạt nhân, nông dân làm chủ thể, ứng dụng khoa học là then chốt, liên kết theo chuỗi giá trị để nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo ra những sản phẩm chất lượng cao đạt tiêu chuẩn Việt Gáp, hướng tới xuất khẩu. Tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn lực xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu gắn với quá trình đô thị hóa. cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách nhà nước, thực hiện tiết kiệm triệt để chi thường xuyên, dành nguồn chi cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, tập trung giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án trọng điểm, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo đến hết quý 4 năm 2021, tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy cũng đề nghị thành phố tiếp tục quan tâm phát triển văn hóa xã hội gắn với phát triển kinh tế, thiết thực nâng cao chất lượng cuộc sống và chỉ số hạnh phúc của nhân dân, thực hiện tốt các nhiệm vụ quân sự quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đối với các kiến nghị đề xuất của thành phố Yên Bái, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đồng ý cho phép thành phố thành lập mới một cụm công nghiệp tại phường Hợp Minh, lập hai dự án bố trí tái định cư. Đồng ý để thành phố chuyển giao một số cơ sở nhà đất trên địa bàn làm trụ sở làm việc cho các cơ quan đơn vị. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng giao Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở ngành liên quan xây dựng phương án cụ thể trình cấp có thẩm quyền quyết định.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 20 tháng 8, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã tổ chức buổi gặp mặt đoàn công tác trên đường hỗ trợ tỉnh Đồng Nai phòng chống dịch bệnh COVID-19. Dự buổi gặp mặt có đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh. Tin của phóng viên Đoàn Mến, Mạnh Tuấn.
Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, nhấn mạnh đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái của chúng ta may mắn và hạnh phúc khi vẫn đang là vùng xanh của cả nước, là một trong số rất ít các tỉnh còn lại chưa có ca nhiễm trong cộng đồng. Để đạt được kết quả đó là sự nỗ lực cố gắng quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp các ngành và sự chung sức đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh. Trong đó có sự đóng góp rất lớn của lực lượng tuyến đầu, gồm y tế, quân đội, công an. Chúng ta đang bảo vệ tốt thành quả và có thể chia sẻ nguồn lực chung tay giúp đỡ các địa phương chống dịch. Lên đường hỗ trợ các tỉnh, có hàng trăm các y bác sĩ đều là những người có năng lực, có trình độ, có phẩm chất đạo đức, đáp ứng yêu cầu chống dịch. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương và đánh giá cao sự nỗ lực tinh thần xung phong tình nguyện của đội ngũ y bác sĩ của tỉnh Yên Bái, sẵn sàng lên đường vào những nơi khó khăn phức tạp nhất của dịch bệnh. Xác định hỗ trợ tỉnh bạn cũng là trách nhiệm chung, là trọng trách với đất nước, nhưng đồng thời cũng giúp ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh ra các tỉnh khác, trong đó có tỉnh Yên Bái. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, mong muốn đoàn công tác lên đường hỗ trợ tỉnh Đồng Nai phòng chống dịch bệnh COVID-19 lần này tiếp tục nỗ lực cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Tham gia đợt công tác lần này, tỉnh Yên Bái có 30 cán bộ y tế, gồm 7 bác sĩ, 21 điều dưỡng và 2 y sĩ. Đây đều là những cán bộ bác sĩ điều dưỡng có kinh nghiệm, năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19. Đây cũng là đoàn công tác thứ 8 của tỉnh Yên Bái tiếp tục lên đường hỗ trợ các tỉnh bạn phòng chống dịch COVID-19. Trước đó, tỉnh Yên Bái đã 7 lần cử đoàn cán bộ y tế hỗ trợ các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh, Thành phố Hồ Chí Minh, gần đây nhất là tỉnh Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu phòng chống dịch COVID-19. 4 đoàn công tác hỗ trợ Bắc Ninh, Bắc Giang đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 3 đoàn hiện đang thực hiện nhiệm vụ tại 2 tâm dịch nóng nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.
Thưa quý vị và các bạn, tổng dư nợ cho vay của các chi nhánh ngân hàng và quỹ tín dụng nhân dân trên địa bàn Yên Bái từ đầu năm đến nay đạt hơn 28.000 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn đạt trên 11.000 tỷ đồng, tăng 11%, dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 17.000 tỷ đồng, tăng 3,3%. Để hỗ trợ cho khách hàng chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí và giữ nguyên nhóm nợ cho hàng trăm khách hàng bị ảnh hưởng với dư nợ hơn 6.600 tỷ đồng. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, bảo hiểm y tế là hình thức bảo hiểm bắt buộc được áp dụng với các đối tượng để chăm sóc sức khỏe, không vì mục đích lợi nhuận do nhà nước tổ chức thực hiện. Người dân tham gia bảo hiểm y tế vừa thể hiện trách nhiệm của mình để thực hiện luật, đồng thời được hưởng những chính sách của nhà nước về hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, được quỹ bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh. Tham gia bảo hiểm y tế còn thể hiện tinh thần tương thân tương ái, mình vì mọi người vì mình. Có thể nói bảo hiểm y tế đã trở thành chiếc phao cứu sinh cho rất nhiều trường hợp không may bị ốm đau, tai nạn, bệnh tật, tránh lâm vào tình trạng đói nghèo. Vậy tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình có những quyền và lợi ích như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện truyền thanh tình chị em.
Cha mẹ mất sớm, anh Phúc được bà Hiền, người chị ruột thương yêu chăm sóc từ tấm bé đến lúc trưởng thành. Dựng vợ, xây tổ ấm cho anh Phúc xong, bà chị lại chia cho em một nửa diện tích đất đai, vườn tược để các em có cuộc sống riêng tư thuận lợi. Duy chỉ có cuốn sổ hộ khẩu, có lẽ do tâm lý và tình cảm gia đình nên bà không tách. Anh Phúc là lao động tự do, công việc không ổn định, vợ chỉ canh tác thuần nông nên kinh tế gia đình có lúc xuống gần sát ngưỡng hộ cận nghèo. Kinh tế khó khăn lại thường xuyên va chạm tiếp xúc với bà chị chồng cao tuổi, khó tính nên chị Hậu, vợ anh Phúc luôn tỏ ra khó chịu, so đo, tính toán thiệt hơn.
Cái họng của tôi nó lại có vấn đề rồi. Cứ thay đổi thời tiết một tí là lại dở chứng.
Anh xem đi mà khám bệnh rồi uống thuốc ngay đi. Chứ để muộn ấy, là lại sưng to, phát sốt lên thì khổ đấy.
Ừ, tôi cũng đang định sáng nay sẽ vào viện khám. Nhưng mà để tôi kiểm tra lại cái thẻ bảo hiểm y tế đã. À, may quá. Tháng tới mới hết hạn mình ạ.
Anh phải mua bảo hiểm y tế tiếp ngay đi nhé. Thời buổi dịch dã, Covid cô veo rình rập thế này thì bảo hiểm y tế là quan trọng hàng đầu đấy.
Ừ thì mọi năm công ty vẫn mua cho. Còn năm nay công ty phá sản, không biết sẽ mua bảo hiểm y tế như thế nào nữa đây.
Ừ nhỉ, không biết là mua tiếp hay mua mới nhỉ. Thôi để em chạy sang hỏi bác Thắm, bảo hiểm là biết ngay mà.
Là đại lý bảo hiểm xã hội của xã, bác Thắm thường xuyên nhiệt tình giải đáp các chính sách về bảo hiểm y tế, cũng như giúp đỡ mọi người dân trong xã mua bảo hiểm y tế một cách thuận lợi. Hôm nay nhận lời giúp bà Hiền, bác sang nhà anh Phúc. Vừa vào đến cửa thì chị Hậu cũng bước ra.
À, chào cô chú. Mà hình như cô Hậu đang định đi đâu đấy hả?
Dạ, cháu chào bác ạ. Ôi, may thế. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Cháu đang định chạy sang hỏi bác tí việc đây ạ.
Dạ, cháu mời bác ngồi uống nước ạ.
Ừ, bác cảm ơn. Thế cô định sang tìm tôi có việc gì nào?
Dạ, cháu muốn hỏi bác về bảo hiểm y tế của nhà cháu ạ.
Ừ,
năm nay anh ấy thất nghiệp ở nhà thì phải mua bảo hiểm y tế thế nào hả bác?
Ờ, thì anh ấy lại tham gia cái bảo hiểm y tế hộ gia đình. Có vấn đề gì đâu cháu.
Thế có nghĩa là phải mua cho tất cả mọi người trong nhà ạ?
Ừ.
Anh Phúc, thế anh đã tách sổ hộ khẩu chưa?
Tách cái gì mà tách? Nhà chỉ có hai chị em sống chung. Từ trước đến giờ, tự dưng đòi tách sổ hộ khẩu là thế nào?
Thì có gì đâu. Ra ở riêng tách khẩu là chuyện bình thường. Anh cứ ngại ngần, làm mọi việc khó xử. Đã ra riêng thì mọi giấy tờ đều phải tách bạch, không còn dính dáng gì đến nhau, tránh phiền phức.
Chị Hiền nuôi anh từ nhỏ tới lớn, cho anh ăn học, rồi hỏi cưới em cho anh làm vợ. Từ lúc gian riêng đến giờ, đất đai vườn ruộng, chị cho vợ chồng mình gần hết. Bây giờ chị sống có một mình, mà em đòi tách khẩu, thì còn gì là tình nghĩa chị em nữa hả?
Thì chị em vẫn là chị em. Tách khẩu thì có ảnh hưởng gì đến tình chị em? Sao anh cứ phải lăn tăn? Tách khẩu rồi, thì vợ chồng mình vẫn chạy qua, chạy lại, chăm sóc chị ấy bình thường cơ mà. Có phải tách xong là ân đoạn nghĩa tuyệt đâu mà anh cứ phức tạp vấn đề lên nhỉ? Bác Thắm, bác thấy cháu nói có đúng không ạ?
Sao đang chuyện bảo hiểm y tế lại nhảy sang cái chuyện tách khẩu là thế nào? Bây giờ vợ chồng anh chị phải nói rõ cho bác hiểu. Sao suốt bao năm sống yên ổn, không tách, giờ bỗng dưng một hai đòi tách hộ khẩu là thế nào?
Dạ, vợ chồng cháu vất vả lắm bác ạ. Hơn một năm nay, vì dịch Covid, công ty thì phá sản. Anh Phúc nhà cháu thì thất nghiệp ở nhà. Tiền đã không có, lại còn nay ốm mai đau. Cuộc sống của cả nhà chỉ trông chờ vào cái chút hoa lợi ít ỏi từ ruộng vườn. Thằng cu nhà cháu lại vào tuổi ăn tuổi học.
Cái đó thì có liên quan gì đến cái tách khẩu đâu hả cháu?
Dạ, vì túng thiếu nên trước đây chỉ mỗi nhà cháu làm ở công ty là mua bảo hiểm y tế thôi. Cháu khỏe thì không cần. Còn thằng cu dưới 6 tuổi có nhà nước lo. Năm nay dịch bệnh phức tạp, cháu lại đang có em bé. Thằng cu thì cũng vào lớp 1 nên cháu định mua bảo hiểm y tế cho cả nhà bác ạ.
À, là ra thế. À, giờ thì tôi hiểu rồi. Tại cái quy định tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình chứ gì.
Đấy, cái quy định ấy làm khó nhà cháu quá. Chẳng hiểu cái ông nhà nước nghĩ gì mà bảo hiểm y tế cũng ép mua cả hộ. Cứ như trước đây, ai thích thì mua. Có phải tốt hơn không?
Thế này nhá, trước hết ấy, các cháu phải hiểu là khác với các loại hình bảo hiểm khác. Bảo hiểm y tế là một hình thức bảo hiểm nhân đạo, tương trợ cộng đồng, lấy số đông, bù số ít, là đóng góp khi lành để dành khi ốm. Trước đây đa phần chỉ những ai có nhu cầu khám chữa bệnh mới tham gia bảo hiểm y tế. Chính vì vậy, nhà nước đã có thêm cái quy định này để khắc phục những tồn tại ấy. Các cháu cứ thử nghĩ xem nhá. Một thẻ bảo hiểm y tế có giá trị vài trăm nghìn đồng. Nếu chỉ có người bệnh tham gia thì đi khám chữa bệnh một vài lần là hết. Phần còn lại, chẳng lẽ nhà nước cứ phải bù mãi thì đất nước làm sao phát triển được hả?
Cháu hiểu rồi. Tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình trước mắt là để chia nhỏ chi phí khi rủi ro, đau ốm giữa những thành viên trong gia đình, phải không bác?
Đúng rồi. Các cháu nên biết là bảo hiểm y tế hộ gia đình hết sức có lợi cho người dân. Khi cả nhà cùng tham gia thì người thứ hai, thứ ba, thứ tư chỉ đóng lần lượt bằng 70, 60, 50% mức đóng góp của người thứ nhất. Còn từ người thứ năm trở đi đóng bằng 40% người thứ nhất thôi. Cháu có hiểu không?
Ôi, như vậy hộ càng đông càng có lợi bác nhỉ?
Chính xác. Ví dụ như năm nay ấy, mức đóng bảo hiểm y tế của người thứ nhất nhé, trong gia đình khoảng hơn 800.000 đồng, thì người thứ hai chỉ phải mua với giá hơn 560.000. Người thứ ba giảm xuống còn tầm trên dưới 480.000. Đến người thứ tư chỉ còn phải đóng 400.000. Nếu còn người thứ năm tham gia thì mức đóng lại giảm xuống chỉ còn có hơn 300.000 thôi đấy.
Thế thì cũng tiết kiệm được khá khá đấy bác nhỉ?
Thì nhà nước đề ra chính sách này để khuyến khích mọi người mua bảo hiểm y tế hộ gia đình mà lại... Mà này, tới đây Bảo hiểm xã hội Việt Nam triển khai bảo hiểm xã hội số trên nền tảng thiết bị di động, giúp người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công tiện lợi này, dễ dàng, nhanh chóng nhất. Người dân đi khám bệnh chỉ cần điện thoại thông minh là giải quyết được tất. Bây giờ trở lại vấn đề nhà cháu. Hai vợ chồng cháu muốn mua bảo hiểm y tế cho cả gia đình nhưng lại không muốn tham gia cho bá Hiền, nên mới đòi tách khẩu chứ gì.
Chị cháu một thân một mình, thu nhập từ vườn tược, thoải mái sống khỏe. Chỉ có vợ chồng cháu là khó khăn vất vả thôi bác ạ. Chồng cháu năm nay không có việc làm, nên bây giờ thêm một đôi trăm với chúng cháu cũng là cả một vấn đề đấy ạ. Cái khó nó bó cái tình. Thôi cũng đành chịu vậy bác ạ.
Cái đó có khó gì đâu. Hai vợ chồng sang bá Hiền, bảo bá đưa tiền mua bảo hiểm y tế là xong.
Làm thế sao được hả bác? Chả nhẽ thằng em sức dài vai rộng thế này mà lại không mua được cho bà chị cái thẻ bảo hiểm y tế mấy trăm nghìn bạc hả bác?
Mấy trăm nghìn một người, cộng thêm cả nhà mình, sơ sơ cũng phải vài triệu chứ ít gì. Mà có phải chỉ riêng cái khoản này đâu, còn bao nhiêu thứ phải đóng góp liên quan đến nhân khẩu trong sổ hộ khẩu nữa cơ chứ.
Thôi tôi hỏi thật nhé, anh chị không có tiền để mua bảo hiểm y tế cho bá hay là không muốn mua?
Dạ...
Thật ra ấy, hôm nay tôi sang gặp vợ chồng anh chị cũng là vì cái chuyện này đây.
Ôi giời ơi, chắc là chị cháu lại rêu rao, nói xấu cháu với cả làng rồi đấy mà. Nói thật với bác ấy, cháu là người cam chịu, chứ phải đứa khác ấy, thì đã chẳng tanh bành lên từ lâu rồi ấy. Đấy, bác xem, người kiểu gì mà ăn uống cũng khó khăn, nói thì dai như đỉa ấy, làm cái gì cũng chậm chạp, mà chỉ làm theo ý mình thôi, nhớ quên, lúc nào cũng kể công, hồi xưa tao nuôi thằng Phúc thế này, tao chăm thằng Phúc thế kia, không biết chừng ấy, mai kia chị ấy còn đuổi chúng cháu đi để chiếm hết gia tài ấy chứ nị.
Này, cô ấy nói cho biết điều một tí nhá, nhờ chị Hiền vun vén hỗ trợ bao nhiêu mới có được ngày hôm nay, sao cô không kể? Bây giờ chị có tuổi hơi khó tính một tí, phải biết lựa chứ.
Chẳng có ai rêu rao nói xấu vợ chồng anh chị hết nhá. Đấy là cháu tự nghĩ, tự nói thôi. Phúc, chả nhẽ cháu đã quên hết rồi sao? Bố mẹ cháu chết sau vụ tai nạn thảm khốc, chỉ còn lại hai chị em ruột côi cút. Chị Hiền Tần Thảo chăm bẵm nuôi nấng cháu từ tấm bé nên người. Đất đai, nhà cửa, ruộng vườn, tất cả cơ ngơi này đều do một tay chị ấy gây dựng. Thời con gái, thấy chị cháu xinh xắn, lại chịu thương chịu khó, nên có nhiều đám, ngấp nghé lắm. Nhưng vì thương em, chị cứ dùng rằng rồi ở vậy đến già. Hy sinh cả tuổi thanh xuân, cả hạnh phúc riêng vì em. Thằng Phúc, được như hôm nay ấy, thì chút lòng thơm thảo của anh chị với bá Hiền có là bao. Thôi, không nói nhiều nữa. Bác đưa cho anh chị cái này đây.
Cái gì đây bác?
Cứ cầm đi rồi thấy.
Thẻ bảo hiểm y tế của đây hả bác?
Thì cứ xem rồi anh chị khắc thấy.
Có tên vợ cháu này, Nguyễn Thị Hậu, sinh ngày 15 tháng 4 năm 1970. Và còn có cả tên cháu nữa này, Nguyễn Văn Phúc, sinh năm 1965. Còn cả thẻ thằng Đức nhà mình này. Toàn thẻ mới mình ơi. Ở đâu ra thế hả bác Thắm?
Còn ở đâu ra nữa? Tuần trước bá Hiền nhờ tôi mua rồi chuyển cho nhà anh chị. Vì đợt này bác ấy về quê dự đám giỗ họ và xây lại từ đường, nên có lẽ phải vài tháng mới lên.
Ôi giời, có khi bà ấy muốn tham gia bảo hiểm y tế, nhưng theo quy định nên bắt buộc phải mua cho cả nhà cháu đấy thôi.
Này, cháu nói thế là phụ lòng tốt của bá Hiền đấy. Chị các cháu là người cao tuổi, đã có nhà nước lo nên không cần phải mua bảo hiểm y tế. Hôm trước qua nhà bác chơi, chị ấy bảo thằng Phúc ấy mất việc lại hay đau ốm. Cái Hậu thì bầu bí lại chưa có bảo hiểm y tế, nên nhờ bác mua hộ bảo hiểm y tế cho cả nhà cháu. Như là của để dành phòng khi đau ốm. Từ trước tới giờ, lúc nào chị ấy cũng lo lắng, cũng muốn điều tốt cho các cháu. Chị ấy muốn các cháu ở riêng là cho vợ chồng cháu có không gian riêng tư, thoải mái hơn. Không phải sớm chiều lo cho chị ấy. Mọi thứ tốt đẹp, chị ấy đều dành cho vợ chồng cháu hết. Làm gì có cái chuyện âm mưu chiếm tài sản chứ.
Dạ, đúng là vợ chồng cháu không hiểu hết tâm tư của chị cháu, nên có lỗi nhiều quá. Chị nghiêm khắc, cháu lại cứ nghĩ chị ghét em sâu. Cháu, bác ơi, cháu...
Thế bây giờ còn đòi tách sổ hộ khẩu nữa không? Thôi, mấy hôm nữa chị Hiền về, hai vợ chồng mình sang thăm và cảm ơn chị ấy nhá.
Đúng rồi, chị cháu tuổi cao, sống một mình, nên hai đứa phải qua lại, quan tâm, động viên thường xuyên hơn đấy nhá.
Dạ,
các cháu phải nhớ là không gì bằng tình ruột thịt.
Dạ.
Này, mấy cái thẻ bảo hiểm y tế mới sang tháng là sử dụng được rồi đấy nhá.
Dạ, vâng, cháu cảm ơn bác ạ.
Không có
gì đấy.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự được phát trên tần số 92,1 MHz. Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, trong thời buổi công nghệ 4.0 đã có không ít trường hợp ứng xử thiếu văn hóa trên mạng xã hội như bịa đặt thông tin, vu khống, xúc phạm, miệt thị người khác, gây những hệ lụy nghiêm trọng. Trước thực trạng này, tỉnh Đoàn Yên Bái đã triển khai các hoạt động nhằm giúp đoàn viên, thanh niên trong việc chọn lọc, tiếp cận thông tin cũng như ứng xử chuẩn mực trên mạng xã hội, thông qua đó góp phần vào việc thực hiện bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành. Phản ánh của phóng viên chuyên mục.
Mạng xã hội với nhiều tiện ích đã mở ra một thế giới ảo vô cùng hấp dẫn, trở thành nơi chia sẻ thông tin của người sử dụng dễ dàng và nhanh chóng. Tuy nhiên, trên mạng xã hội cũng có một số cá nhân tổ chức lợi dụng quyền tự do ngôn luận cung cấp đưa ra những thông tin sai trái, không phù hợp về chuẩn mực đạo đức, văn hóa, thuần phong mỹ tục Việt Nam. Đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, thì trên các trang mạng xã hội xuất hiện không ít tài khoản chia sẻ đăng tải hình ảnh, video, clip, phát ngôn bừa bãi không đúng về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, gây ra những tác động tiêu cực. Bạn Giàng Thị Hương Giang, một đoàn viên bày tỏ.
Trong một trang mạng xã hội thì có rất nhiều những cái thông tin mang vào sự thật và sai lệch. Thì với một cái vị là người làm hoạt động trong lĩnh vực đoàn, thì tôi thấy là các bạn trẻ bây giờ, các bạn đoàn viên thanh niên thì cần phải theo dõi những cái thông tin mà trên những trang chính thống và biết chất lọc những cái thông tin mà nó đăng tải và được sự kiểm định, và cũng mong muốn là các bạn sẽ có những cái nguồn thông tin chính thống để các bạn có thể nghiên cứu được những cái bài học hay những cái thông tin bổ ích cho mình.
Nhằm giúp đoàn viên thanh niên có những định hướng đúng đắn khi sử dụng mạng xã hội, trên trang web của tỉnh đoàn Yên Bái hàng tháng đều có ít nhất một tin bài với nội dung đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc trên mạng xã hội. Chị Dương Thị Vui, Phó trưởng ban tuyên giáo tỉnh đoàn Yên Bái cho biết.
Việc định hướng tư tưởng cho đoàn viên thanh niên trong việc lựa chọn, tiếp nhận các cái thông tin trên mạng xã hội thì có vai trò rất là quan trọng. Thì nắm bắt được cái xu thế đó thì Trung ương đoàn đã triển khai cuộc vận động mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên mạng xã hội. Với phương châm đó là lấy cái đẹp dẹp cái xấu, cuộc vận động hướng tới các giá trị cao đẹp, sống có ích, trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội của mỗi đoàn viên thanh niên.
Thời gian qua, tỉnh đoàn Yên Bái đã tổ chức cho bí thư đoàn cơ sở tập huấn các nội dung đấu tranh phản bác những thông tin xấu độc trên mạng xã hội, duy trì 2 trang mạng xã hội, 100% các huyện thị, thành đoàn và đoàn trực thuộc, 90% các cơ sở đoàn thành lập trang mạng xã hội chính thống để tuyên truyền về các hoạt động của đoàn, và chuyên mục mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp trên website. Trong 6 tháng đầu năm 2021, website của tỉnh đoàn đã có trên 250 tin, các trang fanpage đăng tải trên 500 tin bài. Bên cạnh tuyên truyền về các hoạt động của đoàn, hội đội trong tỉnh, gương thanh thiếu nhi tiêu biểu, các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong đoàn viên thanh niên tỉnh nhà là những bài có nội dung định hướng thông tin và sử dụng mạng xã hội cho đoàn viên thanh niên. Trong tháng cao điểm của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và bầu cử đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021, các cấp đoàn cơ sở đã triển khai tuyên truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, đồng thời có nhiều bài viết đấu tranh với các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm chống phá cuộc bầu cử. Anh Triệu Chí Lộc, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái cho biết.
Đối với trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh cái việc mà tuyên truyền cái bộ quy tắc ứng xử này đến đông đảo các đoàn viên thanh niên thông qua nhiều hình thức đa dạng, qua sinh hoạt chi đoàn, chi hội, chi đội, thông qua những cái trang hội nhóm để giáo dục đoàn viên thanh niên. Ngoài những cái bộ quy tắc ứng xử ra, chúng tôi cũng tuyên truyền sâu hơn về cái luật an ninh mạng, những cái hành vi nào bị xử phạt, những hành vi nào không chuẩn mực, qua đó thì góp phần xây dựng cái mạng xã hội đối với lại đoàn viên thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái thực sự là trong sạch và vững mạnh.
Vừa qua, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội nhằm hướng đến xây dựng chuẩn mực đạo đức về hành vi ứng xử trên mạng xã hội, giáo dục ý thức, tạo thói quen tích cực trong các hành vi ứng xử của người dùng. Theo bộ quy tắc này, tổ chức công dân phải tuân thủ 4 quy tắc ứng xử chung là tôn trọng, tuân thủ pháp luật, lành mạnh, an toàn, bảo mật thông tin và trách nhiệm. Vì vậy, việc các tổ chức đoàn thanh niên trong tỉnh, đoàn viên thanh niên chủ động nâng cao kỹ năng, vận động lan tỏa trong gia đình, bạn bè, những người xung quanh về ứng xử chuẩn mực văn minh trên mạng xã hội sẽ góp phần xây dựng môi trường mạng an toàn và lành mạnh.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50-100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái; cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình; cửa hàng xe máy SYM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái; cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3, đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái; cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên; cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn; cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình; cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn; cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.